Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên, thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phong Đắc.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây. Chỉ cách tổng quát, nếu biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết, năm tài khoá cũng vừa chấm dứt ra anh. Dạ, thì đến nay thì chúng ta phải chuẩn bị những cái hồ sơ để mà khai thuế. Thì nhân cái thời gian này đó, trong mùa khai thuế trong vòng 3 tháng tới đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng có đưa những cái thông tin và những cái tin tức liên quan đến những cái đề tài trên nhằm giúp quý đồng hương hiểu rõ hơn quyền lợi và bổn phận của mình, và cũng đặc biệt là những cái phần mà sở thuế sẽ chú trọng tới cho năm nay để mà chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đi khai hồ sơ thuế đó anh. Thì trước hết thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ xin trình bày về những gì mà chúng ta cần làm để mà chuẩn bị hồ sơ khai thuế và khai thuế bằng cách nào và ai phải khai thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Cuối năm tài khoá thì thường thường là vấn đề khai thuế và chuyện này hầu như là đương nhiên, nhưng mà thưa anh, đặc biệt chuyện mà chúng ta nhắc lại cũng không phải là chuyện thừa. Thưa anh, thì trước hết anh cho biết ai cần phải khai thuế thưa anh?
Thưa anh thì nói tóm lại đó anh, thì nếu mà chúng ta có đi làm việc và có tạo ra lợi tức thì là chúng ta nên khai thuế, nhất là nếu mà chúng ta có bị trừ thuế trong năm. Thí dụ như nếu mà chúng ta đi làm part time hoặc là một cái thời gian ngắn thì đó là có thể là chủ hãng họ có trừ thuế một phần nào đó thì có thể là chúng ta lấy lại được cái phần đó. Hay là nếu mà chúng ta có cái lợi tức từ cái việc mà làm ăn, tức là làm một cái business đó, thì chúng ta phải khai thuế, hoặc là chúng ta có những cái phần mà nói tóm lại là nếu mà chúng ta cần có cái lợi tức, nhiều khi Centrelink họ cần cái lợi tức của chúng ta để mà đối chiếu và so sánh coi là mình có được hưởng những cái phần family tax benefit đồ này nọ thì chúng ta cũng phải khai thuế. Hoặc là nếu mà mình là một cái công dân nước Úc và mình có cái lợi tức của mình đó, trên cái mức thuế mà phải được miễn thuế đó là chúng ta khai. Hoặc là nếu mà chúng ta là không phải là thường trú nhân của Úc và có trên một đồng tiền ra tạo ra lợi tức ở nước Úc này và trên cái số tiền thì là chúng ta phải khai thuế. Ngoại trừ là nếu mà những cái số tiền đó là từ cái tiền lời hoặc là tiền dividend sau này nọ mà đã bị cái thuế withholding, tức là đã bị trừ thuế trước bởi nhà băng hoặc là những cái cơ quan mà họ khi mà họ cho chia tiền lời cho mình đó anh, đã trừ thuế rồi thì chúng ta không cần phải khai. Còn nói tóm lại đó là chúng ta phải khai.
Dạ vâng, thưa anh, có những trường hợp nào những người đi làm mà mức lợi tức không phải khai thuế không anh? Là ví dụ như là một số tiền lương quá thấp, mức độ bao nhiêu mới phải khai thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, mức thuế mà để chúng ta không phải khai, cái này là mình chỉ nói là một cái tổng quát đó anh. Nhưng mà tại vì trong đó, đó nó có mỗi cái trường hợp và cái thời gian nó khác nhau đó anh. Thì nhưng mà nói tóm lại đó là công dân Úc á, nếu mà lợi tức của chúng ta dưới 18.200 đồng thì chúng ta không phải phải khai thuế. Tuy nhiên cái đó là chỉ cho cái trường hợp là những cái người mà công dân Úc làm việc đó anh. 18.200 tức là trên đó đó là mỗi đồng đó là chúng ta phải khai thuế, là phải đóng thuế, do đó là chúng ta phải khai phần đó. Nhưng mà như chúng tôi nói đó là cái đó là chỉ áp dụng cho một cái trường hợp là một cái công dân thường. Còn nếu mà chúng ta đã có những cái lợi tức khác hoặc là cái trường hợp của mình không phải là công dân Úc để cho cái luật thuế đó là mỗi đồng là chúng ta làm ra là chúng ta phải khai thuế, là cái mức thuế nó là tới 32.5%. Tức là cho những người mà nó gọi là non-resident of Australia for tax purposes.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong cộng đồng người Việt chúng ta thì cũng có rất nhiều người phải lãnh trợ cấp thất nghiệp. Thì thưa anh, những người này có phải khai thuế không thưa anh?
Dạ thì thường đó, tại vì đó là cái số tiền mà lãnh thất nghiệp á, nếu mà đó là lợi tức mà chúng ta lãnh không, mặc dù mà nó cái số tiền nó trên cái phần mà thuế thì nó làm chúng ta không phải đóng thuế. Ngoài nếu mà không có lợi tức nào khác. Còn nếu mà mình lãnh qua cái dạng pension á thì cái mức thuế nó lại khác nữa đó anh, tại vì có một số nhỏ chúng ta sẽ họ cho mình phép mình lên được một chút xíu để mà là không chúng ta không phải khai thuế. Nhưng mà nó tùy theo cái trường hợp của mỗi người đó, Thì nếu mà chúng ta muốn biết rõ đó thì thứ nhất đó là có thể dùng cái calculator của sở thuế để mà biết cái trường hợp của mình có cần phải khai thuế hay không. Dạ, thì nếu mà nói một cách tổng quát á, nếu mà tiền mình lãnh Sendling không á, mà không có lợi tức nào khác á, thì thông thường á là chúng ta không phải khai thuế.
Dạ vâng.
Dạ.
Trở lại vấn đề khai thuế thì thưa anh, những phương thức để khai hồ sơ thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thì cũng cũng giống như mỗi năm đó anh, thì đó là có bốn cái phương cách mà có thể là chúng ta có thể dùng để mà khai thuế đó anh. Thứ nhất á, là chúng ta có thể tải cái mạng của sở thuế nó qua cái gọi là e-tax, tức là cái mạng của sở thuế mà có cái website họ cho chúng ta mình có thể mình vào đó để mà mình nộp hồ sơ thuế riêng biệt. Thì cái đó nếu mà mình biết được, mình nắm chắc là mình hiểu được cái những cái phần mà những cái chi phí mà mình khai được, hoặc là những cái tiền mà tiết giảm thuế đồ này nọ và lợi tức mà chúng ta, nếu mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta có thể vào cái mạng e-tax để mà mình khai cái hồ sơ thuế của chúng ta. Hoặc là nếu mà lợi tức của chúng ta thấp, chúng ta có thể nhờ một cái dịch vụ nó gọi là tax help của sở thuế, thì cái đó cũng là miễn thuế miễn miễn phí cho chúng ta, để mà họ có thể giúp chúng ta coi coi là chúng ta có cần khai hồ sơ thuế và những cái đơn giản thì là họ có thể họ giúp chúng ta được. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng có thể là điền vào một cái form, cái mẫu tax return, nhưng mà nếu mà chúng ta tự làm đấy mà qua cái dạng mà cái mẫu giấy đó thì thường là nó mất khoảng tới 50 ngày để mà họ cứu xét để mà trả tiền lại cho chúng ta đó, thì cái thời gian đó lấy lại nó dài hơn. Còn dĩ nhiên á, nếu mà chúng ta thấy mà mình có thể mình làm nhờ một người đại diện khai thuế khai cho chúng ta, thì cái quan trọng mà sở thuế cũng nhắc nhở chúng ta đó, khi mà mình nhờ người đại diện khai thuế làm cho chúng ta đó, là chúng ta phải biết chắc là người đó là người mà có đăng ký với sở thuế để mà đăng ký để mà được được phép tức là thâu tiền khi mà làm hồ sơ thuế của chúng ta, tức là một cái registered tax agent.
Dạ vâng, anh vừa nói vấn đề mà tax return thì thưa anh, có nhiều người sau khi khai thuế rồi thì được sở thuế trả số tiền cho mình, mà có người lại phải đóng thêm, thì trường hợp này nhiều người thắc mắc, thì anh có thể giải thích cho biết không ạ? Dạ. Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều nhiều lần nhiều năm đó anh. Thì liên tục đó là có những cái câu hỏi đó là tiền mà chúng ta nhận được á, thì như chúng ta biết đó là cái hệ thống thuế ở ở nước Úc này nó tính theo cái dạng là tức là theo mức thang, tức là lợi tức mình càng cao thì cái mức thuế đó càng càng nhiều. Thì chúng tôi lấy một cái thí dụ đó là nếu mà lợi tức mà chúng ta hàng năm á, thí dụ dưới 18.000 á, thì là lợi tức chúng ta là cái mức thuế chúng ta không, và cái từ 18 tới 37.000 thì cái mức thuế nó lên là 19 và vân vân, và sau đó 37 tới 87 thì nó tăng lên nữa, và nó tăng như vậy. Thường á, nếu mà chúng ta đi làm á, thì như chúng ta biết á, là chủ hãng họ phải trừ cái lương từ thuế từ lương bổng của chúng ta và nạp cho sở thuế. Thì khi mà họ trừ cái tiền đó, thông thường á, là nó dựa theo cái số tiền mà mình làm được. Mà nếu mà thí dụ như là chúng ta làm hai chốt khác nhau, thì khi mà họ dựa vào đó để mà họ lấy cái số tiền trừ trừ thuế ra để mà đóng cho sở thuế á, nhiều khi á cái mức họ trừ ra nó thấp, và nhưng mà khi mà cộng lại hai cái chốt với nhau đó thì cái lợi tức của mình hàng năm nó cao, do đó cái thuế nó càng nhiều, và tới lúc đó có thể mình phải trả đóng thêm. Còn nếu mà mình đã đóng nhiều thì tới cuối năm á, mình lấy lại. Cái mà nhiều người cũng có những cái thắc mắc mà chúng tôi cũng nhận được đó là thường á, là nếu mà mình làm công nhân á, làm nhân viên đồ thì là chủ hãng trừ tiền trước khi trả cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tự làm chủ lấy, tức là mình run cái business của mình á, thì thường á, là mình đâu có trừ thuế trước đâu. Thì tới cuối năm rồi bắt đầu lúc đó mình mới bắt đầu đóng thuế. Và thì cái lúc đó đó thì cái tiền thuế thí dụ như làm được 50.000 thì có thể là tiền thuế nó cũng 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 cao, cũng 5-6 ngàn rồi, thí dụ vân vân. Nhưng mà không những là tới cuối năm khi mà mình khai đó, mình đóng cái tiền đó rồi, sở thuế năm sau nữa, sở thuế cũng sẽ bắt đầu bắt mình phải đóng là theo cái dạng là pay as you go, tức là làm tới đâu đóng tới đó. Tức là ngoài cái số tiền thuế mà mình đóng cho năm đó, tức là mình đóng cho năm vừa qua, mình chưa đóng năm nào hết. Sau đó, hàng năm, hàng 3 tháng, họ bắt mình đóng thêm cho cái năm tới nữa. Tức là họ dự đoán là nếu mà lợi tức của năm nay chúng ta được là khoảng 50 ngàn, thì năm tới họ cũng nghĩ là khoảng khoảng 50-60, thí dụ như vậy. Thì họ sẽ trừ ra, chia ra làm 4 phần để mà bắt chúng ta đóng thêm. Do đó có những người khi mà họ bắt đầu làm được một năm, thì năm sau họ nói, tại sao tôi đóng cái tiền này hết 5 ngàn rồi, bây giờ họ bắt tôi đóng thêm 1 ngàn mấy nữa, rồi bắt đầu cái mỗi 3 tháng phải đóng nữa làm sao. Thì cái đó là để mà gối đầu cho năm tới, tức là tới cuối năm sau á, có thể là mình không còn đóng 5 ngàn đó nữa, mà mình có thể mình đóng ít hơn nếu mà lợi tức mình thấp. Và mỗi 3 tháng là cứ bắt đầu mình cứ đóng theo cái phần mà trả, làm tới đâu trả tới đó ra. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, khi đi khai thuế thì cần có những giấy tờ nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là theo cái hệ thống hóa cái mạng của sở thuế đó anh, thì hầu hết những cái chi tiết đó, ví dụ như là mình làm lương bổng, mình làm lương đồ này nọ, thì khi là chủ hãng gửi vào sở thuế và họ cấp cho mình một cái giấy gọi là payment summary, thì cái giấy đó sau này đó là trước đó là mình phải đem những cái tờ giấy đó, hoặc là nhà băng mình có tiền lời đồ này nọ, để mà đến để cho người kế toán họ khai thuế cho mình. Nhưng mà bây giờ đó thì thường á, là ở trong mạng á, sở thuế họ đã đối chiếu sẵn cho chúng ta và họ đã review, tức là họ đã có sẵn những cái hồ sơ đó để mà báo cho khi mà một người đại diện khai thuế hoặc là mình nộp qua e-tax, là những cái hồ sơ đó sẽ có trong đó để mà chúng ta đối chiếu lại những cái mà chúng ta có coi có đúng hay không. Những cái trường hợp mà nó sai lạc đó là mình có thể mình điều chỉnh trước khi mà mình nộp hồ sơ thuế. Những cái sai lạc thí dụ như là trong đó họ đề, tại vì như chúng ta biết đó, nhiều khi tên tuổi, nhất là tiếng người Việt mình, tên tuổi rồi nhiều khi nó cũng trùng. Thí dụ như là cái lấy thí dụ là giả sử tên là Nguyễn Minh, thì khi mà chữ Minh với chữ Châu thì đó nhiều khi mình là Châu Minh hoặc là Minh Châu, thì đó là cái đó có thể là nó cũng một phần để mà nó nhiều khi nó match, nó đối chiếu với nhau, thì cái số tiền đó không phải là của mình mà của người khác, có thể là lầm lẫn, thì chúng ta phải check lại, chứ không phải là trong gì những gì sở thấy khó là hoàn toàn đúng. Cái đó là cái mà mình cũng phải nghĩ tới, để mà mình, do đó là những cái hồ sơ, những cái giấy tờ mà lợi tức mà kiếm được thì chúng ta cũng phải có để mà mình đối chiếu coi là những cái đó họ đúng hay không. Còn cái payment summary, tức là cái giấy mà thường là của chủ hãng, chủ nhân họ chạm giao cho mình đó, thì thường nếu mà trong hồ sơ mà trong máy và computer của sở thuế mà có, thì thường là nó chính xác, là tại vì họ đã nộp vào cho sở thuế và họ sở thuế lấy cái số thuế đó để mà đối chiếu, thì đó chính xác hơn là nhà băng nhiều khi không có cái số hồ sơ thuế của chúng ta, do đó họ đối chiếu bằng tên hoặc là địa chỉ rồi, do đó có những cái thì nó cũng không có chính xác, chúng ta phải check lại. Và có thể là có những phần là chưa có cập nhật được, thí dụ như là như lần trước, tuần trước chúng tôi cũng có trình bày đó, là sở thuế họ cũng có nhắc nhở chúng ta đó, là nếu mà muốn mà cho nó những cái hồ sơ mà được cập nhật để mà đối chiếu cho nó chính xác đó, là thường là bắt đầu từ tháng 8 trở đi đó, là bắt đầu là hồ sơ của những cái chủ hãng hoặc là những cái cơ quan này họ vào đối chiếu sở thuế, và trong đó thì sở thuế mới có cái phần chính xác. Do đó nếu mà chúng ta muốn mà đi khai thuế sớm hơn, muốn mà lấy tiền lại sớm hơn cái thời hạn mà để mà có những cái chi tiết để mà đối chiếu được đó, thì chúng ta phải có những cái giấy tờ, thí dụ như là nếu mà có tiền lời nhà băng thì mình phải có những cái sổ băng của mình đó, thì có bank statement, và nếu mà có chủ hãng mà mình có đi làm đó, thì họ cho mình cái group certificate, hồi xưa gọi là group certificate nhưng mà bây giờ gọi là payment summary cho mỗi người đó, hoặc là giấy nếu mà mình có lãnh tiền theo settling thì có những cái giấy tờ đó. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta có những cái chi phí mà chúng ta chi cho cái việc mà công ăn việc làm của mình, và nó liên quan tới công ăn việc làm của mình, hoặc là để mà bảo vệ cái lợi tức của mình, tức là income protection, thì đó là những cái mà chi phí mà mình chi ra, thì mình cũng phải đem theo để mà nhờ cái người đại diện khai thuế họ giúp chúng ta khai cho nó chính xác, cho nó đúng. Và nếu mà mình có dùng xe cộ để mà đi liên lạc với các cái khách hàng hoặc là trong cái cần thiết trong cái công ăn việc làm của mình. Ví dụ như mình đi từ cái nơi này đi nơi khác trong cái giờ làm việc giữa hai ba chỗ làm thì chúng ta có những phần chúng ta cũng có thể khai được, và đó là những cái mà chúng ta nên khai, và cái đó lợi cho chúng ta. Hoặc là nếu mà chúng ta đi học cũng cũng có học thêm mà nó liên quan tới công việc của mình, thì trong những lần tới chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào những cái đề tài chuyên môn đó để mà giúp quý vị khai được những cái chi phí mà có lợi cho chúng ta. Và đặc biệt là có những cái mà sở thuế họ cũng nhấn mạnh tới cái phần đó để mà cho giúp chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta khai không đúng đó là sở thuế họ cũng sẽ phạt rất là nặng. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một câu cuối cùng nữa thưa anh, ngày hết hạn nộp đơn khai thuế là ngày nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cũng như mỗi khi đó là cái ngày nộp ngày chốt để mà nộp hồ sơ thuế đó là ngày 31 tháng 10 của năm nếu mà chúng ta tự khai lấy. Còn nếu mà chúng ta nộp qua cái phần mà qua cái người đại diện khai thuế thì cái thời hạn nó còn dài hơn. Thì cái đó là cái quan trọng là chúng ta phải liên lạc với cái người đại diện cho mình để mà biết được cái ngày giờ. Thường là có lúc có những cái trường hợp lên tới năm sau, là tức là tháng 4, tháng 5, năm sau bắt đầu mình mới cần phải nộp hồ sơ thuế. Nếu mà chúng ta phải đóng thuế thì đó là mình được gia hạn cái phần đó, nhưng mà chúng ta phải liên lạc với cái người đại diện khai thuế của chúng ta. Nhất là nếu mà chúng ta có ý định mà đổi cái người đại diện khai thuế thì nên làm trước ngày 31 tháng 10 để mà họ cập nhật cái hồ sơ thuế của họ trong cái list của khách hàng của họ với sở thuế.
Đến đây đã kết thúc tiết mục về thuế vụ hôm nay. Thì thưa anh Lộc, có lời nào muốn nhắn nhủ không ạ?
Ok, dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Và trong những chương trình tới thì chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào chi tiết những cái phần mà liên quan tới cái mùa khai thuế năm nay đó. Dạ, xin mời quý khán giả nhớ lắng nghe.